Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 30 tháng 11 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Clinton khẳng định chính sách chuyển trọng tâm của Mỹ sang châu Á không nhắm vào Trung Quốc.
China's peaceful rise as a global power is reaching a crossroads. Its future course will be determined.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ủy ban của Ai Cập chấp thuận bản dự thảo hiến pháp.
Nhóm thân hữu Syria kêu gọi gia tăng áp lực quốc tế đối với Tổng thống Assad.
Cháu của luật sư mù Trần Quang Thành bị tuyên án tù ở Trung Quốc.
Có tin nói rằng Thủ tướng Nhật hoãn lại cuộc họp với Tổng thống Nga.
Đông Nam Á lên tiếng quan ngại trước tin Trung Quốc sẽ cho lục soát, tịch thu và trục xuất tàu nước ngoài xâm nhập trái phép vùng biển mà Bắc Kinh nhận chủ quyền ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Hoàng Long phụ trách.
Dân chúng ở Ai Cập ngày hôm nay tụ tập tại quảng trường Tahrir ở Cairo sang tới ngày thứ 8 liên tiếp để biểu tình phản đối Tổng thống Mohamed Morsi. Giữa lúc một ủy ban do phe Hồi giáo khống chế chấp thuận bản sơ thảo của hiến pháp mới mà giờ đây phải được đưa ra biểu quyết trong một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc. Ủy ban bị một số thành viên thuộc phe Cơ đốc giáo và phe Tự do tẩy chay, đã duy trì những nguyên tắc của luật Hồi giáo làm nguồn gốc chính của hoạt động lập pháp. Ủy ban đã vội vã chấp thuận văn kiện gồm 234 điều khoản này trong một cuộc họp kéo dài từ chiều thứ Năm đến sáng sớm ngày thứ Sáu. Ủy ban đã quyết định biểu quyết sớm hơn dự kiến để chấp thuận bản sơ thảo này trước ngày Chủ nhật, là ngày mà cơ quan tư pháp cao nhất nước sẽ đưa ra phán quyết về vấn đề có giải tán ủy ban hay không. Trong vài ngày qua, khoảng 30 thành viên thuộc phe Cơ đốc giáo và phe Tự do đã rút khỏi ủy ban để phản đối điều mà họ gọi là sự cưỡng đoạt tiến trình soạn thảo tân hiến pháp bởi những nhân vật thuộc phe Hồi giáo trung thành với Tổng thống Morsi. Nhà lãnh đạo của Ai Cập đã gặp phải sự chống đối dữ dội hồi tuần trước khi ông tự trao cho mình nhiều quyền hành mới, trong đó có việc cấm các cơ quan tư pháp không được thách thức những quyết định của ông. Hôm thứ Năm, ông Morsi nói trên đài truyền hình nhà nước rằng sắc lệnh này sẽ hết hiệu lực ngay tức khắc sau khi dân chúng biểu quyết về bản hiến pháp mới. Những người Ai Cập đã phẫn nộ vì hành động tiếm quyền của Tổng thống và họ tố cáo ông hành động như một gã độc tài. Hai người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong những vụ biểu tình chống đối trên khắp nước. Theo dữ liệu, thì cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 12 tới đây.
Các nhà ngoại giao của hơn 60 nước đã hô hào cho việc gia tăng áp lực quốc tế đối với Tổng thống Bashar al-Assad của Syria để ngăn chặn vụ bạo động đã giết chết hàng vạn người từ khi cuộc nổi dậy chống chính phủ bắt đầu. Nhóm thân hữu Syria đã họp tại Tokyo vào ngày hôm nay nhằm thảo luận về việc áp dụng thêm các biện pháp chế tài và những biện pháp khác để gây sức ép. Trong thông cáo kết thúc hội nghị, nhóm này mạnh mẽ lên án những vụ giết người bừa bãi, những vụ ném bom vào các khu vực dân cư, những hành động tàn phá cùng với những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống. Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Genba chủ tọa cuộc họp ngày hôm nay. Ông Genba cho biết ông hy vọng cuộc thảo luận quốc tế này sẽ đánh đi một thông điệp chính trị mạnh mẽ. Hội nghị một ngày này là hội nghị thứ năm của nhóm thân hữu Syria và là hội nghị đầu tiên tổ chức tại Á Châu. Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và Liên đoàn Ả Rập nằm trong số các quốc gia và tổ chức tham dự hội nghị. Tại Syria ngày hôm qua, quân đội nước này đã thực hiện một cuộc hành quân quy mô lớn gần phi trường quốc tế ở Damascus. Chính phủ cũng ngăn chặn sự truy cập Internet trên khắp nước và ngưng cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại một số khu vực. Việc ngăn chặn Internet trên cả nước được xác nhận bởi hai công ty theo dõi Internet ở Mỹ là việc chưa từng có trước đó trong cuộc nổi dậy 20 tháng chống lại Tổng thống Assad. Trước đây, chính phủ thường cắt đứt điện thoại và Internet trong những khu vực mà quân đội đang thực hiện những cuộc hành quân lớn. Một đài truyền hình thân chính phủ trích lời Bộ trưởng Thông tin Syria nói rằng những phần tử khủng bố, chứ không phải là các cơ quan chính phủ, chịu trách nhiệm đối với việc ngăn chặn Internet trên cả nước.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu với đa số áp đảo để công nhận một quốc gia Palestine có quy chế quan sát viên, không phải là thành viên Liên Hiệp Quốc. Những hành động bày tỏ hân hoan đã bùng ra tại phòng họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sau khi nghị quyết này được thông qua hôm thứ Năm với 138 phiếu thuận và 9 phiếu chống, trong khi 41 quốc gia bỏ phiếu trắng. Người Palestine tại Ramallah trong vùng bờ Tây đã vỗ tay nồng nhiệt, họ mừng rỡ ôm lấy nhau và bóp còi xe inh ỏi sau cuộc biểu quyết. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon nói rằng cuộc biểu quyết này làm nổi bật nhu cầu là phải cấp bách tái tục các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa Israel và người Palestine. Ông hối thúc cả đôi bên hãy tái khẳng định cam kết đối với một thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán. Tuy nhiên, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Susan Rice đã mô tả cuộc biểu quyết là một điều không may và có thể có phản tác dụng. Bà nói làm như thế sẽ tạo ra thêm vật chướng ngại trên con đường tiến tới hòa bình. Đại sứ Rice nói rằng Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các bên hãy tránh những hành động khiêu khích và tái tục hòa đàm ngay lập tức mà không đặt ra điều kiện tiên quyết nào. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc ông Ron Prosser nói rằng nghị quyết này có tính chất một chiều và ông cho rằng nghị quyết này không thăng tiến cho hòa bình mà ngược lại sẽ làm cho hòa bình bị đẩy lùi. Hoa Kỳ và Israel nằm trong số 9 nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết. Một số các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã dọa sẽ cấp viện trợ cho Palestine nếu Palestine dùng quy chế được nâng cấp này để chống lại Israel.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Đông Nam Á lên tiếng quan ngại trước tin Trung Quốc sẽ cho cảnh sát biên giới lên lục soát, tịch thu và trục xuất tàu nước ngoài xâm nhập trái phép vùng biển mà Bắc Kinh nhận chủ quyền ở Biển Đông đang có tranh chấp. Phát biểu với Reuters ngày 30 tháng 11, ông Surin Pisuan, Tổng thư ký của Hiệp hội 10 nước ASEAN bao gồm Việt Nam, nhấn mạnh kế hoạch của Bắc Kinh là một sự kiện hết sức nghiêm trọng. Người đứng đầu ASEAN cho rằng hành động này rõ ràng làm leo thang căng thẳng vốn có tại khu vực liên quan tới tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Ông Surin kêu gọi các bên tự chế và lắng nghe quan tâm của mọi phía để tìm cách giải quyết vấn đề. Biển Đông là điểm nóng có tiềm năng quân sự lớn nhất của châu Á, được coi là chứa trữ lượng dầu khí dồi dào. Với các thủy lộ vận chuyển hàng hóa bận bịu nhất thế giới, là nơi đang xảy ra tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Theo quy định mới của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới, thì cảnh sát tỉnh Hải Nam có quyền lên tàu kiểm tra, tịch thu hay đuổi các tàu nước ngoài có các hoạt động gọi là bất hợp pháp, như vào khu vực ở Biển Đông mà Trung Quốc nói thuộc tỉnh Hải Nam mà không có phép, hay có hành động công khai gây nguy hại cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Tổng thư ký Hiệp hội Đông Nam Á nói, động thái của Bắc Kinh khiến các nước, đặc biệt là các bên cần tiếp cận, lưu thông và cần được tự do đi qua khu vực Biển Đông, càng thêm quan ngại và bức xúc. Vẫn theo ông Surin, thì kế hoạch của Trung Quốc có hợp pháp hay không còn tùy thuộc vào quan điểm của các bên liên quan. Nhưng nếu không được xử lý đúng, thì có thể dẫn tới xung đột và gây phương hại tới uy tín của Đông Á như một đầu tàu tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết đã yêu cầu Ngoại trưởng xác minh rõ kế hoạch của Bắc Kinh và một khi mọi việc được xác nhận thì Manila sẽ có công hàm ngoại giao hoặc ra phản đối chính thức. Ông Aquino cho rằng kế hoạch của Trung Quốc khó thực thi vì đi ngược lại Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Giới phân tích tán đồng ý kiến này và cho rằng kế hoạch khiêu khích của Bắc Kinh đòi trục xuất tất cả tàu nước ngoài đi vào vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc nói thuộc lãnh hải của tỉnh Hải Nam có thể mang lại hiệu quả ngược về mặt kinh tế cho Trung Quốc. Cựu tham mưu trưởng quân đội Philippines, tướng Rodolfo Biazon, hiện là chủ tịch Ủy ban Quốc phòng An ninh thuộc Hạ viện Philippines, kêu gọi một biện pháp đa phương đối với động thái mới nhất này của Trung Quốc. Ông Biazon nói, hành động của Trung Quốc ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia không chỉ của các nước trong khu vực, mà cả của Hoa Kỳ và châu Âu, những nước vận chuyển thương mại ngang qua Biển Đông. Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 11, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland cho biết Washington sẽ đặt câu hỏi với chính phủ Trung Quốc về việc này để hiểu rõ ý định của Bắc Kinh.
We are going to be asking some questions of the Chinese government about this, frankly, to get a better understanding of what they intend.
Trước các quan ngại của quốc tế, Bắc Kinh đang tìm cách xoa dịu tình hình và lặp lại tuyên bố rằng Trung Quốc luôn coi trọng quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi hôm 30 tháng 11 nhấn mạnh, tất cả các nước đều có quyền tự do hàng hải ở Biển Đông theo đúng luật quốc tế. Tuy nhiên, ông Hồng không xác định cụ thể những hành vi nào bị coi là xâm nhập lãnh hải Trung Quốc bất hợp pháp, trong khi Bắc Kinh đang giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, trong đó có những khu vực mà các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền. Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi trước kế hoạch mới của Trung Quốc. Kế hoạch mới của Trung Quốc được loan tin, giữa lúc các nước đang bày tỏ quan ngại trước việc Bắc Kinh phát hành hộ chiếu mới có in bản đồ hình lưỡi bò khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh, nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA, mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh, và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Tất cả đều miễn phí. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me để tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố chính sách của Tổng thống Obama chuyển trọng tâm quân sự, ngoại giao và thương mại sang châu Á không phải là một mối đe dọa đối với Trung Quốc. Thông tín viên Scott Stearns của đài VOA tường trình từ Bộ Ngoại giao ở Washington. Tấn Trương trình bày chi tiết.
Ngoại trưởng Clinton nói các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc lên nắm quyền lực vào một thời điểm đầy thách thức với một nền kinh tế đang chậm lại và các tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại Biển Nam Trung Hoa mà người Việt Nam gọi là Biển Đông.
China's peaceful rise as a global power is reaching a crossroads. Its future course will be determined by how it manages.
Sự trỗi dậy trong hòa bình của Trung Quốc với tư cách một cường quốc thế giới đang bước tới một ngã rẽ. Hướng đi tương lai của Trung Quốc sẽ được xác định qua cách thức Bắc Kinh xử lý các thách thức kinh tế mới, các mối bất đồng với các nước láng giềng và những căng thẳng trong hệ thống chính trị và kinh tế của họ.
Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về quyết định của Washington chuyển trọng tâm chính sách sang châu Á là động thái của chính quyền Obama để tăng sự hiện diện quân sự và ngoại giao trong khu vực. Lên tiếng tại một diễn đàn về chính sách đối ngoại ở Washington hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Clinton nói chính sách chuyển trọng tâm sang châu Á không phải là một mối đe dọa đối với Trung Quốc.
None of this is about containment. It's all aimed at advancing a rules-based order.
Không có điều gì trong quyết định đó có liên hệ gì tới việc kiềm chế Trung Quốc. Tất cả đều nhắm mục tiêu thăng tiến một trật tự trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dựa trên luật lệ, sẽ đưa tới hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập niên tới.
Các quan hệ Mỹ-Trung đã trở nên căng thẳng trong năm nay vì sự khác biệt quan điểm về cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad của Syria và một ca tị nạn chính trị liên quan được quảng bá rầm rộ liên quan tới một luật sư Trung Quốc. Giữa lúc Ngoại trưởng Clinton chuẩn bị từ bỏ chức vụ trong tư cách nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ, bà nhận định rằng tìm hướng để lèo lái mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và đầy thách thức.
We are trying to write a new answer to the old question of what happens when an established power.
Chúng ta đang cố gắng tìm ra một giải đáp mới cho một câu hỏi lâu đời. Về điều gì sẽ xảy ra khi một cường quốc đã ở vị trí lâu năm và một cường quốc đang lên gặp nhau. Không ai nên có bất kỳ ảo tưởng nào rằng cuộc gặp gỡ này sẽ suôn sẻ hoặc dễ dàng. Nhưng có lý do để hy vọng rằng trong những năm tới đây, chúng ta có thể vạch ra một con đường thực tiễn để tránh xung đột và xây dựng các lĩnh vực nơi mà các quyền lợi chung tương hợp với nhau.
Những quyền lợi đó liên kết với nhau trong một việc giới hạn các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và Iran. Những quyền lợi đó xung đột với nhau về vấn đề đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Hoa Kỳ nói rằng các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei sẽ được giải quyết tốt nhất thông qua một diễn đàn khu vực. Trung Quốc thì nói rằng những tranh chấp đó nên được giải quyết song phương.
Cũng liên quan đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, các giới chức quốc phòng Mỹ cho biết họ chưa quyết định về số quân sẽ ở lại Afghanistan sau cuộc tổng triệt thoái vào năm 2014. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta tuyên bố số quân ở lại sẽ đáng kể. Từ ngũ giác đài, thông tín viên VOA Luis Ramirez ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật cũng do Tấn Trường trình bày.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nói những mối đe dọa khủng bố còn lại từ phía Al-Qaeda và các phần tử khác, cũng như sự cần thiết và tiếp tục huấn luyện cho lực lượng Afghanistan có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ phải giữ một số binh sĩ Afghanistan sau năm 2014. Ông Panetta phát biểu hôm qua tại một cuộc họp báo chung sau khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tại ngũ giác đài.
The fundamental mission in Afghanistan is to establish an Afghanistan that can secure and govern.
Ông Panetta nói sứ mạng cơ bản tại Afghanistan là hình thành một nước Afghanistan có thể an toàn và tự trị và bảo đảm rằng Al-Qaeda sẽ không bao giờ tìm lại được một nơi trú ẩn an toàn bên trong Afghanistan để từ đó thực hiện các cuộc tấn công vào Hoa Kỳ hay bất cứ một nước nào khác. Mục tiêu ở đây là một sự hiện diện lâu dài. Ông Panetta cho rằng lực lượng liên minh đã gây một tác động cho Al-Qaeda, nhưng theo ông, các báo cáo tình báo cho thấy tổ chức này vẫn tiếp tục xuất hiện ở Afghanistan và đang tìm đường lối để mở rộng khả năng ở đó. Các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ nói họ đang ở trong một tiến trình xác định cần giữ lại bao nhiêu binh sĩ tại Afghanistan sau năm 2014, và theo dự kiến họ sẽ đi đến một quyết định trong những tuần lễ sắp tới. Ông Panetta đã họp khoảng một tiếng đồng hồ với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak. Hai ông đã ca ngợi sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Israel trong việc thiết lập hệ thống phòng thủ phi đạn được gọi là vòm sắt mà Israel nói đã bảo vệ công dân của họ trước hàng trăm vụ tấn công bằng rocket trong cuộc leo thang bạo động vừa rồi ở dải Gaza. Năm nay, Hoa Kỳ đã đóng góp 70 triệu đô la cho hệ thống đó, ngoài 205 triệu đã cam kết trước. Ông Panetta cho biết, ông sẽ tìm cách bảo đảm có thêm tài trợ trong tương lai. Chuyến thăm diễn ra sau khi ông Ehud Barak loan báo sẽ từ giã chính trường để nghỉ hưu. Ông và Bộ trưởng Panetta đã trao đổi quà tặng. Ông Panetta trao cho ông Ehud Barak một bức hình đóng khung có chữ ký chụp hai người tại một chuyến thăm mới đây ở một địa điểm phóng phi đạn thuộc hệ thống vòm sắt. Ông Ehud Barak tặng ông Panetta một mô hình phi đạn tí hon.
tiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Trong vài năm qua, lượng du khách Trung Quốc tới đã gia tăng rất nhanh chóng. Những du khách này đã giúp cho nền kinh tế địa phương phát triển và các doanh nghiệp Mỹ dự kiến sự gia tăng này sẽ tiếp diễn. Thông tín viên Elizabeth Lee của đài VOA đã tiếp xúc với một số doanh nghiệp ở Los Angeles chuyên phục vụ cho nhu cầu của du khách Trung Quốc và gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây.
Những người đến thăm Los Angeles thường đi xem các phim trường và đoạn đường gắn tên các ngôi sao Hollywood. Và khi đi tới đâu, họ cũng trông thấy những du khách Trung Quốc. Ông Mark Lieberman, một nhân viên của Hội đồng Du lịch và Hội nghị Los Angeles cho biết như sau.
In Los Angeles, we are the city in the United States that
thành phố Los Angeles chúng tôi là thành phố trên nước Mỹ tiếp đón khách du lịch Trung Quốc nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác.
Ông Lieberman nói rằng số du khách Trung Quốc đến thăm Los Angeles đã gia tăng khá đều đặn. Những địa điểm khác mà du khách Trung Quốc ưa thích là San Francisco, New York và thủ đô Washington. Ông Ferdinando Guerra, một kinh tế gia làm việc cho cơ quan phát triển kinh tế quận Los Angeles, cho biết hơn 1 triệu du khách Trung Quốc đến thăm nước Mỹ trong năm vừa qua.
Đây là sự gia tăng gần 40% từ năm 2010 đến năm 2011.
Ông Joseph Chi của công ty lữ hành Shine ở Los Angeles cho biết từ đầu năm tới nay, con số các tour du lịch của người Trung Quốc đã tăng 30%.
Tất cả những người cầm hộ chiếu Trung Quốc đều nghĩ rằng nước Mỹ là nước tuyệt vời mà họ muốn tới thăm.
Tầng lớp trung lưu đang gia tăng ở Trung Quốc có nghĩa là ngày càng có nhiều người có tiền đi du lịch nước ngoài. Cũng giống như hầu hết những du khách Trung Quốc khác, ông Lưu Vĩ Diệp đi chung với một đoàn. Ông Lưu cho biết Hoa Kỳ hiện nay là nước hùng mạnh nhất thế giới về mặt kinh tế. Và điều ông muốn cảm nhận là tinh thần độc lập và cạnh tranh của người Mỹ. Ông Steven Chu, một nhân viên của phim trường Universal ở Hollywood, cho biết số du khách Trung Quốc đã bắt đầu gia tăng từ 2-3 năm nay, nhưng số du khách tăng mạnh trong năm nay, sau khi chính phủ Hoa Kỳ thu ngắn thời gian cấp visa cho du khách Trung Quốc.
Đương nhiên là chúng tôi muốn thấy xu thế này được tiếp tục. Theo quan điểm của tôi và của phim trường Universal Hollywood, chúng tôi muốn tìm kiếm mọi cách thức để làm cho chuyến du hành của khách Trung Quốc được thoải mái, tiện lợi hơn.
Phim trường Universal Hollywood có một chương trình tham quan nói tiếng phổ thông, những nhân viên nói tiếng phổ thông và những tấm bản đồ ghi chú bằng Hoa ngữ. Địa điểm du lịch này cũng có các tiệm ăn bán bánh mì kẹp thịt và khoai chiên kiểu Mỹ, cùng với các loại thức ăn Trung Quốc. Khách sạn Montage Beverly Hills cũng phục vụ cho khách Trung Quốc với trà tàu, những mẫu ghi chú viết bằng chữ Hán và những nhân viên nói tiếng phổ thông. Ông Herman Elke, giám đốc của khách sạn này, nói rằng phần đông khách hàng của ông là thương gia Trung Quốc và gia đình của họ. Ông cho biết nhiều người Trung Quốc đi mua sắm tại các cửa hiệu chuyên bán các mặt hàng đắt tiền trên đường Rodeo.
Những cửa hàng đối tác của chúng tôi trên đường Rodeo cho chúng tôi biết rằng trong năm nay, du khách Trung Quốc là bộ phận lớn nhất trong số các khách hàng của họ.
Kinh tế gia Ferdinando Guerra nói rằng du khách Trung Quốc thích mua sắm và họ chi tiêu rất nhiều trong thời gian du lịch.
Số chi tiêu của người Trung Quốc cao hơn gấp đôi số chi tiêu trung bình của những du khách quốc tế đến thăm California.
Ông Guerra cho biết du khách Trung Quốc mang lại cho nền kinh tế nhiều tỷ đô la. Và điều này có nghĩa là có thêm nhiều công ăn việc làm cho người Mỹ. Theo dự báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, số khách du lịch Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi vào năm 2016.
Tiếp tục với phần tin Trung Quốc thì người cháu của luật sư mù Trần Quang Thành đã bị tuyên án hơn 3 năm tù trong một vụ án mà các tổ chức nhân quyền nói là một vụ trả đũa cho việc ông Trần chạy vào Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh trong lúc bị giam lỏng. Tòa án huyện Nghi Nam hôm nay kết án ông Trần Khắc Quý về tội hành hung các giới chức, xông vào nhà ông để tìm chủ ông. Trước đó, bị cáo này bị khởi tố về tội sát nhân, nhưng gia đình ông nói rằng cáo trạng đó đã được giảm vì chính quyền không có đủ bằng cớ. Trong phiên xử kéo dài nửa ngày, bị cáo đã bị kêu án tù 3 năm 3 tháng. Luật sư Trần Quang Thành đã bị giam lỏng trong 19 tháng tại nhà ông ở tỉnh Sơn Đông vì phanh phui những vụ cưỡng bức phá thai và những hành vi sai trái của các giới chức địa phương. Hồi tháng 4, ông đã bỏ trốn và chạy vào lại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, làm phát sinh một vụ tranh chấp ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington. Rốt cuộc, ông đã được phép sang Mỹ du học. Nhân vật tranh đấu này hiện đang sinh sống ở thành phố New York.
Có tin cho biết là Thủ tướng Nhật Bản ông Yoshihiko Noda đã hoãn lại cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng tới vì tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Nga không được tốt. Hãng thông tấn Kyodo và nhật báo Fujitsu ở Nhật ngày hôm nay cho biết là viên thị trưởng của một thành phố ở miền Bắc nước Nhật ngày hôm nay nói với ông Noda rằng ông Putin không được khỏe. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã phủ nhận tin này. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Putin, nói rằng những vấn đề sức khỏe của nhà lãnh đạo Nga đã bị thổi phồng. Ông Peskov phủ nhận tin cho rằng ông Putin bị đau lưng vì bị thương trong lúc chơi thể thao. Người phát ngôn này nói rằng vì ngày giờ của cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo chưa được ấn định một cách chính thức, cho nên không thể nói là có việc hoãn lại.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đề nghị làm trung gian để điều giải một vụ tranh chấp liên quan tới việc dân làng và các nhà sư chống đối dự án khai thác đồng do Trung Quốc hậu thuẫn ở miền Tây Bắc. Bà Suu Kyi đưa ra đề nghị này hôm thứ Năm, trong lúc đến thăm mỏ đồng, vài giờ sau khi cảnh sát dùng vòi rồng, lựu đạn cay và bom khói để xua đuổi những người biểu tình đã chiếm cứ khu vực này trong 11 ngày. Một nhà sư tham gia cuộc biểu tình ở thị trấn Moniwa cho đài VOA biết rằng, ít nhất 20 nhà sư khác bị bỏng trong vụ đàn áp của cảnh sát và phải vào bệnh viện để chữa trị. Những người mục kích nói rằng những vụ cháy phỏng được gây ra bởi những loại khí giới mà nhân viên an ninh đã dùng khi họ đột kích khu lều trại của người biểu tình vào lúc khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương. Thoạt đầu, văn phòng của Tổng thống Thein Sein phủ nhận tố cáo cho rằng cảnh sát đã sử dụng vũ lực thái quá hoặc dùng hóa chất nguy hiểm trong vụ đột kích. Nhưng một phát ngôn viên nói với đài VOA rằng nhà lãnh đạo Miến Điện vài giờ sau đó đã ra lệnh rút lại thông cáo vừa kể. Những người biểu tình bị đàn áp nằm trong số hàng trăm người bất chấp một mệnh lệnh của chính phủ, đòi họ chấm dứt cuộc biểu tình ngồi lì. Dân làng và các nhà sư tham gia biểu tình nói rằng dự án mỏ đồng đe dọa tới môi trường. Họ cũng tố cáo chính quyền tịch thu đất đai trái phép để thực hiện dự án có kinh phí 1 tỷ đô la này. Chủ đầu tư của dự án này là một công ty Trung Quốc chuyên sản xuất vũ khí và một công ty do quân đội Miến Điện kiểm soát. Phát biểu trước hàng ngàn dân làng gần mỏ đồng hôm thứ Năm, bà Suu Kyi cho biết bà đã gặp nhân viên quản trị của công ty hầm mỏ và bà muốn nói chuyện với những nhân vật cầm đầu cuộc biểu tình. Trong cuộc nói chuyện này, bà Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, đã không chỉ trích vụ đàn áp của lực lượng an ninh.
Ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thực hiện chuyến du hành giống như đi vận động để tranh thủ sự ủng hộ của công chúng dành cho kế hoạch ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính tiềm tàng do ông đề xướng. Ghé thăm một nhà máy sản xuất đồ chơi ở tiểu bang vùng Đông Bắc Pennsylvania là một trong hàng loạt các sự kiện tiếp xúc với công chúng của Tổng thống Obama để thuyết phục dân Mỹ ủng hộ sách lược tránh cắt giảm chi tiêu 600 tỷ đô la cùng với việc tăng thuế sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1. Những nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa tại Quốc hội nói rằng có rất ít tiến bộ trong việc giải quyết tình trạng bế tắc đảng phái về vấn đề làm thế nào để tránh điều được gọi là bờ vực tài chính. Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói rằng ông thấy thất vọng sau khi thảo luận với Tổng thống hôm thứ Tư và sau khi họp với Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner hôm thứ Năm. Ông Boehner, người đứng đầu Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát, chỉ trích Tổng thống Obama về việc tổ chức những buổi gặp mặt với những người nộp thuế vào tuần này. Những người này ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống bỏ việc cắt giảm thuế cho những người giàu nhất nước Mỹ.
Phiến quân ở Cộng hòa Dân chủ Congo dự kiến sẽ rút khỏi thành phố Goma ở miền đông trong ngày hôm nay, nhưng hiện chưa có dấu hiệu của một cuộc triệt thoái quy mô lớn. Nhóm phiến quân M23 nói rằng họ sẽ rút tới một địa điểm cách thủ phủ chiến lược này 20 km, nhưng sẽ để lại khoảng 100 chiến binh tại phi trường của thành phố. Nhóm phiến quân này đã chiếm Goma hồi tuần trước, sau khi giao tranh với quân đội Congo và binh sĩ duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc. Họ đã không thực hiện cam kết rút khỏi thành phố này vào ngày thứ Năm, dựa theo một thỏa thuận được điều giải bởi các nước trong khu vực. Nhóm này đã rời khỏi những khu vực khác ở miền đông. Nhưng thông tín viên Gabby Joslow của đài VOA tường thuật rằng nhiều phiến quân đã cướp phá nhà cửa ở thị trấn Sake khi họ rút khỏi nơi này hôm thứ Tư và thứ Năm. Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Congo cho đài VOA biết rằng họ đã xác nhận những vụ vi phạm nhân quyền xảy ra ở Goma.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe Tạp chí Thanh niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
On the Voice of America. From